Chương 4 Tháp 10 Thiên Hộ Dương. Cơm nước xong thì 8 giờ tối, nhìn cảnh đồng mờ mờ dưới ánh trăng và nghe tiếng đờn gáo ảo não ở trên bờ. Tôi bồi hồi nhớ lại người xưa, nói với anh Bình. Bây giờ sự giao thông đã dễ dàng mà miền này còn hoang vu như vậy. Từ đây đi thẳng lên Mộc Hóa, không gặp được trên trăm nóc nhà. 70 năm trước, cái thời mà ngoài ghe, cán và đi ngựa ra, không còn có cách chuyên chở nào khác, mà khắp cánh đồng này chưa có tới 4 con kinh, thì miền này còn hoang vu đến bực nào. Vậy mà thời ấy, đã có những người vì chính nghĩa bỏ nhà cửa, quê hương, lại đóng đồn cách chỗ chúng ta đậu đây vài cây số, để chống cự với người Pháp trong mấy năm trời. Vì anh hùng nào vậy? Thiên Hộ Võ Duy Dương. Võ Duy Dương? Tôi chưa hề được nghe tên ấy. Trong sử không dạy thì phải. Sử người ta dạy chúng ta, có mấy khi nhắc tới những vị anh hùng chống Pháp. Anh đi thăm di tích của người xưa với tôi không?
Đi chứ.
Nhưng sao không đi ban ngày mà lại đi ban đêm? Di tích chẳng còn gì, không cần đi ban ngày để nhận xét. Đi ban đêm được cái lợi là dễ thông cảm với cổ nhân. Vậy đi ngay thôi. Chúng tôi theo bờ phía đông kinh Cát Bích, tới một chợ nhỏ, có vài chục căn nhà lá, cất liền nhau. Vài quán tạp hóa còn mở cửa, ngọn đèn dầu leo lét bên trong. Nghe giọng hát hồ quảng của một quê kiều, anh Bình ngạc nhiên hỏi tôi.
Chỗ hẻo lánh này mà cũng có quê kiều.
Tôi đáp. Anh không nhớ câu nói. Chỗ nào có khói là có quê kiều ư? Hễ có vài chục nóc nhà là tất có một tiệm quê kiều. Một lần, lên thác Côn ở Hạ Lào, tới một xóm chỉ có 3 mái nhà tranh mà tôi cũng thấy có một tiệm tạp hóa của một người Triều Châu. Anh có đọc cuốn Thế Lực Khách Trú và Vấn Đề Di Dân Vào Nam Kỳ của Đào Trinh Nhất, nhà in Thụy Ký, mới biết họ đoàn kết với nhau và tổ chức chu đáo ra sao để lũng đoạn thị trường xứ này. Họ tới đây vào khoảng cuối thế kỷ 17. Xin độc giả nhớ là cuộc du lịch này xảy ra năm 1939. Hiện nay chắc có tới nửa triệu người, và mỗi năm trung bình có thêm 15.000 người tới xin ở nhờ Nam Việt. Chuyến tàu nào từ Hương Cảng và Thượng Hải sang cũng có hàng trăm quê kiều lên bến. Nên chính phủ phải đặt ra riêng một sở, gọi là Sở Tân Đáo, để chuyên trông nom về họ. Họ chia ra làm 5 đoàn thể, gọi là bang. 1. Bang Quảng Đông, đồng nhất. Người Quảng Đông giỏi buôn bán công nghệ, có nhiều tàu, nhiều nhà máy. 2. Bang Phúc Kiến, đông thứ nhì. Người Phúc Kiến cũng giỏi buôn bán, hầu hết cái lợi buôn gạo ở trong tay họ. 3. Bang Triều Châu, đồng thứ 3. 4. Bang Hà Cá. 5. Bang Hải Nam. Năm 1906, tư bản để buôn bán ở xứ này của người Pháp được trên 40 triệu quan. Thời đó đồng bạc ăn 3 quan, mà của họ trên 60 triệu quan, tức gấp rưỡi. Nên người Pháp cạnh tranh với họ không nổi. Có lần, một công ty nấu rượu của Pháp bị họ làm cho thất điên bát đảo. Những ông vua tiền bạc ở xứ này là Hoàng Trọng Tán, cũng gọi là chú Quả, Tạ Mã Viên, đều là người Phúc Kiến. Nhà cửa ở Sài Gòn, chợ lớn của Hoàng nhiều không kể xiết. Hầu hết các tiệm cầm đồ ở hai thành phố ấy là của Hoàng. Đồng bào trong này ít thích buôn bán, thậm chí có người hách dịch nói: mình sẵn tiền của để chợt nó làm đầy tớ cho, có sướng hơn không? Thành thử họ thao túng hết nền thương mại ta. Anh có buôn bán nên vào trong này mà làm ăn anh ạ.
Vâng, đi du lịch chuyến này tôi cũng có ý đó.
Khỏi chợ một chút, có mùi tanh nồng nặc. Lúc ấy đương mùa tác đìa, trước cửa nhà nào cũng có một đống cá.
đàn bà con gái xúm nhau dưới ánh trăng, làm mắm hoặc nấu dầu cá. Chúng tôi quẹo vào một con đường cát ở bên trái. Đường khá rộng, hai bên bờ cây cối tùm. Vừa đi, tôi vừa kể chuyện thiên hộ cho anh Bình nghe. Chắc anh còn nhớ, năm Tự Đức 15, sau khi đã chiếm ba tỉnh miền Đông là Gia Định, Định Tường, Mỹ Tho và Biên Hòa, người Pháp dùng võ lực cưỡng bách sứ bộ Việt Nam ký một hiệp ước nhục nhã. Tức hiệp ước 5 tháng 6 năm 1862, ký giữa Đô đốc Bọt Na Pháp, Balanca Tây Ban Nha và Phan Thanh Giản Lâm Duy Hiệp do triều đình phái vào Gia Định. Theo hiệp ước, ta phải nhường cho Pháp ba tỉnh miền Đông với đảo Côn Lôn, không được cắt đất cho một nước nào nếu Pháp không bằng lòng. Như vậy là mất hết chủ quyền trên lãnh thổ rồi, và bồi thường cho Pháp và Tây Ban Nha một số tiền là 4 triệu đồng bạc, trả làm 10 năm. Khi hay tin, từ triều đình tới dân chúng, ai cũng lấy làm tủi nhục, phẫn nộ vô cùng, và toàn quốc vận động đánh đổ hiệp ước. Triều đình biết rằng dùng võ lực không nổi, phái sứ bộ qua Pháp xin chuộc ba tỉnh miền Đông. Còn dân chúng nhất định không chịu ách đô hộ của ngoại nhân, phất cờ khởi nghĩa ở khắp nơi. Liên tiếp trong 10 năm 1863-1873, cuộc chiến đấu không lúc nào ngừng. Có 4 cuộc khởi nghĩa lớn nhất của Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Hoa Huân và Thiên Hộ Dương. Trương Định, tức Bình Tây Đại Nguyên Soái, nổi ở Gò Công, đánh phá các đồn Pháp ở Tân An, Chợ Lớn, sau bị Huỳnh Công Tấn làm phản và tử trận. Nguyễn Trung Trực đốt được một chiếc thuyền Pháp ở Nhật Tảo, Tân An, và cướp một đồn Pháp ở Kiên Giang, Rạch Giá, và sau bị bắt và hành hình. Thủ Hoa Huân giấy binh ở Mỹ Tho, bị bắt, đài ra Côn Đảo, được ân xá, về lại kéo cờ khởi nghĩa, cũng ở Mỹ Tho, sau bị bắt và hành hình. Còn Võ Duy Dương, tổ chức các đội du kích, lấy Đồng Tháp 10 làm căn cứ. Võ Duy Dương quê quán ở đâu, sanh năm nào, tôi cũng chưa được biết. Khi Nguyễn Tri Phương phụng mạng vua Từ Đức vào Nam, tổ chức cuộc chống Pháp, mộ quân đồn điền, để trường kỳ kháng chiến. Võ Duy Dương vốn là một nhà hào phú, bỏ cả sự nghiệp ra mộ được 1.000 quân nghĩa dũng, nên được chức thiên hộ. Tương truyền, ông là một võ sĩ tuyệt luân, cử nổi 5 trái linh, hai tay cầm 2 trái, hai nách kẹp 2 trái, miệng cắn 1 trái, mỗi trái độ 60 cân, nên được người ta gọi là Ngũ Linh Thiên Hộ. Khi hay tin ông khởi nghĩa, vua Từ Đức giáng chỉ phong cho ông chức lãnh binh, nên ông còn có tên là Lãnh Binh Dương. Ông được Thủ Hoa Huân giúp, có lẽ làm tham mưu trong mấy năm đầu. Hành dinh của ông ở tại Tháp 10, chỗ chúng ta đương đi tới đây. Như tôi đã nói với anh, hồi đó nơi này chưa có con kinh nào cả. Vậy ở ngoài đi vào bằng cách nào? Bằng đường mòn. Theo một tờ phúc bẩm của quân đội Pháp năm 1865, chỉ có 3 con đường mòn đưa vào Tháp 10. Một đường từ Gò Bắc Chiên đi xuống, một đường từ Rạch Cần Lố đi lên. Theo bản đồ 127.000 của nhà binh vẽ năm 1872 và năm 1873, thì còn một con đường nữa từ cây lậy, chắc đường này mới có sao. Và một đường từ cái nứa đi lại. Đường thứ nhất đi qua đồn Tả, đường thứ nhì đi qua đồn Hữu, và đường thứ ba đi qua đồn Tiền. Ba đồn ấy che chở cho tổng hành dinh ở Tháp 10. Đồn nào cũng có lũy đất ở chung quanh, cao non 2 thước và dày khoảng 1,5 thước. Trong và ngoài lũy là một hàng cừ bằng sao. Lũy có đục cửa và nhiều lỗ để nhắm ra ngoài. Mỗi đồn chứa từ 200 tới 300 nghĩa binh, 10 khẩu súng và 4 đến 50 thớt súng bắn đá, với vài khẩu đại bác 12. Ngoài ra, còn có 5-6 đồn nhỏ ở xa tổng hành dinh như đồn Gò Bắc Chiên, đồn Ấp Lý. Mỗi đồn có khoảng 150 nghĩa binh và từ 15 tới 35 thớt súng bắn đá. Vậy tổng cộng nghĩa quân có tới trên 1.000. Trong số đó có nhiều lính Tagan, tức lính Lê Dương bây giờ, và một lính Pháp đào ngũ tên là Linger. Khí giới, thuốc đạn thì có thuyền chở từ Hà Tiên rạch giá vào, còn lương thực thì chắc do dân cư chung quanh Đồng Tháp cung cấp. Con đường tiện nhất là đường đi từ Cần Lố vào Tháp, đã được dùng để chở gạo cho nghĩa quân nên có tên là đường gạo. Tôi quen một bà già nay đã 90 tuổi, nói thời đó cứ ban đêm các ông trong Tháp ra tìm các nhà giàu quyên tiền và gạo, rồi ban ngày lại về Tháp. Thường nhà nào cũng quyên, không nhiều thì ít. Cũng có một số ra làm hương chức cho Pháp, không muốn quyên hoặc không dám quyên thì bị các ông lập tức trừng trị thẳng tài. Nghĩa quân thường đánh phá các đồn chợ ở phía Nam 3 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 1865. Độ 100 người, có 56 khẩu súng, 2 khẩu đại bác và nhiều gươm đao, lại đốt chợ Mỹ Trà, dài nóc nhà, một chiếc tàu nhỏ, rồi rút lui. Hình như lính trong làng chống cự lại mạnh mẽ, và nghĩa quân bỏ lại một khẩu đại bác với 2 thùng đạn. Kế đó, thiên hộ cho tấn công cái bè, Mỹ Quế, đánh tan nhiều toán quân Pháp.